Nguyên tắc thứ hai là xác định điểm kiểm soát tới hạn, tức là điểm CCB. Đây là cái điểm mà để coi là cái điểm mà quá trình chế biến tới đó thì phải dừng lại để xem xét, xem là có thể vượt qua cái thời điểm này được hay không. Cho nên chúng ta sẽ xác định cái coi như là một cái bước mà chúng ta rất là phải quan trọng chú ý tới trong quá trình chế biến. Thì định nghĩa điểm kiểm soát tới hạn là một điểm hay một công đoạn hay một quá trình mà tại đó các điểm kiểm soát, các kiểm soát được áp dụng để ngăn ngừa, loại bỏ hay làm giảm cái khả năng xảy ra cái mối nguy, một cách xảy ra cái mối nguy mà chúng ta được nhận dạng. Thì các điểm được xác định là CCB khi các mối nguy có thể được ngăn chặn. Ví dụ như là tại một cái đối với một số sản phẩm hay là một số quá trình chế biến thì mối nguy không phải là ngăn chặn bằng những biện pháp ở trong nhà máy mà có thể ngăn chặn bằng những cái cam kết đối với ở bên ngoài, với nhà bên ngoài. Ví dụ cam kết nhà cung cấp, thì chúng ta nhập hàng thủy sản, chúng ta cam kết bác nhà cung cấp tôm nguyên liệu phải cam kết là không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có bomaga chẳng hạn. Hay chúng ta nhập cái nguyên liệu về rau quả thì chúng ta bắt buộc cái nhà cung cấp rau quả phải cam kết là không có dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ở trong cái sản phẩm của họ. Và chúng ta sẽ kiểm mẫu một cách ngẫu nhiên. Nếu mà như là trong quá trình kiểm mà phát hiện là nhà cam kết, nhà cung cấp vi phạm hợp đồng thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp cần thiết để chúng ta có thể là cắt hợp đồng, cảnh cáo hoặc là cắt hợp đồng với nhà cung cấp. Rồi chúng ta có thể là kiểm soát những cái ngưỡng mối nguy hóa học tại những công đoạn bổ sung hoặc phối trộn các thành phần, để xem là những công đoạn này để ngăn ngừa cái sự nhiễm những cái chất hóa học vào ở trong cái sản phẩm của chúng ta. Thì các điểm mà gọi là CCB khi các mối nguy có thể được ngăn chặn tại những điểm này. CCB tức là những cái điểm, theo định nghĩa CCB là những cái điểm mà chúng ta nếu mà vượt qua cái điểm đó, nếu mối nguy mà vượt qua điểm đó thì sau đó sẽ không có bất cứ một cái quá trình nào có thể ngăn chặn được mối nguy đó, nghĩa là coi như là cái dòng thành cuối cùng để có thể ngăn chặn được cái mối nguy nó phát triển. Và ví dụ như là sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh ở sản phẩm cuối thì chúng ta có thể được kiểm soát lúc mà xây dựng công thức sản phẩm. Ví dụ là chúng ta có thể điều chỉnh pH của sản phẩm hay chúng ta thêm những chất bảo quản để chúng ta loại trừ, để chúng ta bảo quản, để chúng ta điều khống chế cái khả năng vi sinh vật phát triển. Rồi đối với vi sinh vật gây bệnh thì có thể kiểm soát bằng cách là chúng ta dùng nhiệt độ lạnh, nhiệt độ thấp để chúng ta giảm cái sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh. Thì chúng ta có thể, ngoài ra chúng ta còn có thể loại bỏ mối nguy, ngăn ngừa loại trừ hoặc là loại bỏ mối nguy. Nếu loại bỏ mối nguy thì chúng ta có thể là sử dụng những biện pháp mà để tiêu diệt được vi sinh vật. Thí dụ như là xử lý nhiệt hay sử dụng tia UV, hay là đối với mối nguy là cái mảnh kim loại thì chúng ta có thể sử dụng những cái máy dò kim loại để chúng ta tách nó ra khỏi cái sản phẩm bị nhiễm. Rồi ngoài ra thì CCB cũng là những điểm được xem như là có thể giảm mối nguy đến mức độ chấp nhận được. Khi mà chúng ta giảm mối nguy chấp nhận được thì chúng ta có thể là chúng ta những cái vật thể lạ thì chúng ta có thể phân biệt được bằng chúng ta có thể nhặt ra bằng tay hay sử dụng những cái máy phân loại tự động. Thì ở đây thì chúng ta không phải là loại trừ được hoàn toàn tất cả những mối nguy này, nhưng mà nó có thể giảm thiểu đến cái mức độ có thể chấp nhận được. Một số mối nguy hóa học thì có thể được giảm thiểu bằng cách lựa chọn nguồn nguyên liệu, rồi sau đó chúng ta rửa táo. Ví dụ đối botulin ở trên quả táo thì chúng ta cần phải rửa sạch trước khi ép lấy nước để ngăn ngừa nó bị nhiễm vào trong sản phẩm. Sau khi mà chúng ta đã tiến hành những cái phương pháp đó thì chúng ta cần phải đánh giá phương pháp kiểm soát. Thì chúng ta cần phải đánh giá những phương pháp này có khả năng ngăn chặn, loại trừ hay giảm thiểu những cái mối nguy đến mức có thể chấp nhận được hay không, thì có hiệu quả hay không. Và những cái biện pháp kiểm soát này thì chúng ta phải xem xét lại một lần nữa để xem thêm là những cái mối nguy mà chúng ta xác định có phải là mối nguy đáng kể hay không, hay những mối nguy này đã được kiểm tra bằng chương trình tiên quyết rồi. Có thể là đối với những người mà xây dựng kế hoạch HACCP mà còn non kinh nghiệm chẳng hạn, thì chúng ta thấy là trong nhà máy chỗ nào cũng là mối nguy hết, chỗ nào cũng là mối nguy đáng kể. Và để có thể là chắc ăn là không có loại trừ không bị lọt lưới bất kỳ mối nguy nào, thì đặt mối nguy nào cũng đáng kể. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới là thứ nhất là tốn kém về nhân lực, tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian trong cái việc là chúng ta quản lý mối nguy. Tại vì tại những cái điểm mà gọi là CCB thì chúng ta phải đầu tư rất nhiều để chúng ta quản lý. Cho nên là chúng ta cần phải sau khi mà chúng ta phân loại đánh giá xong thì chúng ta cần phải xem lại, thử xem là có những mối nguy nào mà chúng ta đã được kiểm soát bằng những chương trình tiên quyết rồi, thì chúng ta sẽ loại trừ, chúng ta không coi nó là những cái mối nguy đáng kể nữa. Ở những cái người ta những cái công đoạn mà khi mà mất kiểm soát thì sẽ làm cho sản phẩm không an toàn, nghĩa là khi vượt qua cái rào cản đó thì sản phẩm sẽ trở nên sản phẩm không an toàn, thì đó chính là những công đoạn gọi là CCB ở trong cái kế hoạch sản xuất. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ cây quyết định để chúng ta khảo sát coi một điểm có phải là coi một điểm hay một quá trình có phải là CCB hay không. Và khi sau khi trả lời xong cái sơ đồ cây quyết định này thì chúng ta sẽ phân biệt được điểm nào là điểm kiểm soát tới hạn, điểm nào là điểm kiểm soát. Thì sơ đồ quyết định thì nó có 4 câu hỏi, thì ở đây chắc các bạn đã tất cả các bạn đều đã có trả lời rồi. Nghĩa là câu hỏi thứ nhất là ở tại cái điểm đó thì có phải là nó có đủ cái biện có cái biện pháp nào để kiểm soát mối nguy hay không. Rồi sau đó sang là câu hỏi thứ hai là có phải là cái biện pháp này được thiết kế một cách đặc hiệu để loại trừ, giảm thiểu hay là ngăn ngừa loại trừ hay giảm thiểu mối nguy đến cái mức tối thiểu hay không. Và câu thứ ba là những cái mối nguy, những cái mối gây ô nhiễm được xác định tại những cái vị trí này thì có thể phát triển đến một cái mức độ mà không chấp nhận được hay là chấp nhận được hay không. Và câu hỏi cuối cùng là những cái bước sau bước đó thì nó có thể loại trừ được những cái mối nguy mà đã được xác định tại công đoạn phía trên đó hay không. Thì sau bằng những câu hỏi, những câu trả lời là có hay không thì chúng ta sẽ xác định một điểm là CCB hay là một điểm đó không phải là CCB. Thì yêu cầu để xác định CCB là chúng ta không được sử dụng cây quyết định CCB trước khi hoàn chỉnh việc phân tích mối nguy. Nghĩa là lặp lại một nữa là chúng ta phải phân tích mối nguy một cách cụ thể, một cách chính xác xong thì chúng ta mới áp dụng cây quyết định CCB. Khi mà mối nguy đó đã được xác định chính xác rồi, coi như là mối nguy, một cái mối nguy mà nó có thể là tiềm năng nó là CCB, thì chúng ta mới áp dụng cái sơ đồ cây quyết định này vào. Thì bởi vì nếu mà chúng ta bất kỳ cái điểm nào chỗ phân tích mối nguy chúng ta nghi ngờ là CCB, chúng ta cũng đưa vào cái sơ đồ cây quyết định đó, thì có thể gây ra cái việc xác định tạo nên các điểm CCB không cần thiết cho việc kiểm soát an toàn sản phẩm. Nên chúng ta phải xem xét những cái chương trình trong quá trình phân tích mối nguy, chúng ta phải xem những cái chương trình tiên quyết chúng ta như CMB và SSOB đã có thể ngăn ngừa hay kiểm soát những cái quá trình nào, những cái công đoạn nào. Rồi từ đó thì chúng ta những cái điểm còn lại thì chúng ta mới áp dụng sơ đồ cây quyết định vào để chúng ta xem xét coi đó chính là CCB hay không. Cho nên là thường thường là chúng ta phải sử dụng cây quyết định một cách tương đối thận trọng. Một mối nguy có thể kiểm soát được bởi nhiều CCB. Thí dụ như là trong quá trình chế biến trái cây thì chúng ta có thể là sử dụng cái quá trình là pH acid hóa thì chúng ta giảm pH và chúng ta sử dụng nhiệt độ để chúng ta kiểm tra sót sự phát triển và hình thành độc tố của Loscalium botulinum. Bởi vì cái độc tố của vi khuẩn Loscalium botulinum đây chủ yếu là phát triển ở trong sản phẩm đồ hộp, là nó sẽ là một vi khuẩn mà nó không chịu được môi trường pH thấp, nó phát triển rất kém ở môi trường pH thấp. Và ngoài ra thì kết hợp với axit giữa môi trường pH thấp và nhiệt độ, như vậy thì cái khả năng chống chọi của vi khuẩn này đối với hai cái tác động nó sẽ càng hai yếu tố axit và nhiệt độ kết hợp lại thì sẽ góp phần tiêu diệt Loscalium botulinum rất là nhanh chóng. Và nhiều mối nguy cũng có thể được kiểm soát bởi một CCB. Thí dụ như quá trình mà chúng cũng trong quá trình sản xuất nước ép mà chúng ta sử dụng nhiệt độ cao thì chúng ta vừa có thể tiêu diệt được vi khuẩn, mối nguy về vi khuẩn, mà vừa có thể tiêu diệt được mối nguy về động vật ký sinh ở trong sản phẩm. Thì CCB là sản phẩm và qua của quá trình chế biến cụ thể, bởi vì là tùy theo chế hình chế biến ở từng nhà máy khác nhau mà sẽ có những cái CCB khác nhau. Nên là CCB thì nó sẽ phụ thuộc vào cách bố trí cơ sở vật chất, phụ thuộc vào cách xây dựng công thức, phụ thuộc vào quy trình chế biến, phụ thuộc vào cái sự lựa chọn trang thiết bị và phụ thuộc vào những cái chương trình vệ sinh, những cái chương trình tiêu quyết mà chúng ta đã áp dụng trong nhà máy. Nếu như là chúng ta những cái chương tiêu quyết đó mà chúng ta không chặt chẽ, chúng ta áp dụng không có chính xác, không rõ ràng, thì có thể là ảnh hưởng tới cái chuyện là xác định những cái điểm CCB ở trong nhà máy của chúng ta. Những điểm CCB là cần được sử dụng khi là những cái điểm kiểm soát gọi là điểm kiểm soát tuyệt đối, tức là khi đối với những sản phẩm mà có cái mối nguy có khả năng tồn tại cao và mức độ gây ra mức độ nguy cơ cao đối với người tiêu dùng, thì những công đoạn này phải đặt được chứa một cái sự kiểm soát hết sức chặt chẽ. Chúng ta phải có một sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ để chúng ta gọi những điểm soát kiểm soát đó là những cái điểm soát tuyệt đối để có thể sản xuất ra một sản phẩm an toàn. Thì cái mô hình thực phẩm ISO 22000 là sự kết hợp giữa ISO 9000 và tiêu chuẩn HACCP. Thì HACCP thông thường là nếu chúng ta vừa 9000 và HACCP kết hợp lại thì nó sẽ ra thành tiêu chuẩn ISO 22000. Thì nói là hai cái đó cộng lại là nói một cách nó hơi là nôm na, mà thực ra người ta có thể nói là ISO 22000 là ISO 9000 xây dựng trên nền tảng để đạt được cái tiêu chuẩn HACCP. Nghĩa là trên nền tảng của tiêu chuẩn HACCP, nghĩa là đây là cái, nếu mà chúng ta thí dụ trong nhà máy chúng ta đạt được tiêu chuẩn ISO 22000 thì chúng ta không cần phải có giấy chứng nhận HACCP nữa, và cũng không cần có chứng nhận ISO 9000 nữa. Thì ISO 22000 này cũng bao gồm các khái niệm của những cái chương trình tiên quyết để kiểm tra việc phân tích mối nguy, kiểm soát việc khả năng xảy ra của các mối nguy an toàn thực phẩm và những cái sự lây nhiễm hay sự gia tăng của các mối nguy an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Những cái chương trình tiên quyết một của chương trình ISO 22000 thì cũng tiến hành, thì nó cũng là những chương trình tiên quyết để kiểm soát chung những hoạt động trong cái quá trình chế biến thực phẩm để duy trì môi trường vệ sinh và giảm thiểu nguy cơ cho an toàn thực phẩm. Những chương trình này sẽ kiểm soát tại mọi thời điểm của quá trình chế biến, và đây là những cái cơ sở nền tảng cho quá trình HACCP. Những cái chương trình tiêu quyết này thì đặc biệt là nó không kiểm soát cụ thể đối với một công đoạn hay quá trình chế biến nào, và cũng không kiểm soát một mối nguy cụ thể mà được áp dụng cho tất cả trong toàn nhà máy. Những chương trình hoạt động tiêu quyết này thì thông thường được xác định sau khi thực hiện việc phân tích mối nguy để có thể kiểm soát được mối nguy an toàn thực phẩm cụ thể. Thì những chương trình này nó sẽ không nhắm tới cái nguồn gốc cụ thể của mối nguy và được sử dụng để làm giảm khả năng xảy ra của những mối nguy khi mà nó tiếp xúc với những khi thực phẩm bị tiếp xúc những cái mối nguy bị lây nhiễm, và những mối nguy đó có thể là phát triển nhanh chóng ở trong quá trình sản xuất. Vậy là sự mà khác biệt giữa những cái chương trình tiên quyết và những cái chương trình gọi là chương trình hoạt động tiên quyết và chương trình tiên quyết là gì? Tại vì thêm chữ O này là Operation, còn PRP nghĩa là Revised Program, tức là sự khác thế nào, cái sự khác nhau giữa chương trình hoạt động tiên quyết và chương trình tiên quyết. Thì chương trình tiên quyết là nó sẽ đi theo, nó có thể nói là theo chiều ngang, nó đi theo dọc cái quy trình sản xuất của sản phẩm, và nó góp phần làm giảm thiểu mối nguy, nhưng có thể không cần thiết yếu để kiểm soát. Còn chương trình mà hoạt động tiên quyết thì được áp dụng cho một mối nguy đã được xác định cụ thể, hay là cho một sản phẩm hay quá trình chế biến cụ thể để làm giảm thiểu cái mức độ của mối nguy. Thí dụ như là đối với cái chương trình tiên quyết thì chúng ta thường thường nói tới chương trình tiên quyết là chúng ta nói về cái vệ sinh ở trong nhà xưởng, thì chúng ta sử dụng cái phương trình tiên quyết là về cái vệ sinh nhà xưởng. Nhưng mà đối với cái chương trình hoạt động tiên quyết thì có thể tập trung để tránh cái sự nhiễm chéo của những chất gây dị ứng ở trong dây chuyền, À, cho nên đối với chương trình hoạt động tiêu huyết thì nó tập trung vào một cái điểm, một cái món quy cụ thể, trong khi mà đối với chương trình tiêu huyết thì chỉ tập trung vào quản lý chất lượng nước hay quản lý những cái quá trình mà làm vệ sinh ở trong nhà máy thôi. Nhưng mà đối với chương trình hoạt động tiêu huyết này thì nó tập trung vào mối nguy cụ thể, ở đây là cái khả năng nhiễm chéo của những chất gây dị ứng vào ở trong thực phẩm. Vậy thì cái sự khác biệt giữa một cái chương trình hoạt động tiêu huyết với một CCP là gì? Thì CCP là các công đoạn chế biến mà tại đó các điểm kiểm soát được áp dụng để có thể kiểm soát được mối nguy. Còn chương trình hoạt động tiêu huyết là những phương pháp kiểm soát thiết yếu để kiểm soát mối nguy, nhưng mà không có kiểm soát, nó gọi absolute là tuyệt đối trên những mối nguy. Nó có thể hoạt động kết hợp với biện pháp kiểm soát khác để ngăn ngừa, loại trừ, giảm thiểu hay duy trì một mối nguy ở mức độ chấp nhận được. Và nếu mà chương trình này thất bại thì nó cũng là coi như sản phẩm mối nguy hiểm. Nên là những cái chương trình mà tiêu huyết này thì nó có bậc thấp hơn so với CCP. Bởi CCP khi áp dụng CCP thì coi như là bắt buộc là những cái điểm mà khi mà chúng ta áp dụng CCP thì chắc chắn là sẽ không còn mối nguy có thể xuất hiện ở tại cái điểm đó nữa. Nhưng những cái chương trình hoạt động tiêu huyết này thì nó là những chương trình thiết yếu để kiểm soát mối nguy, nhưng cũng có thể là nó sẽ vẫn còn một số tồn tại một cái mối nguy, nghĩa là cũng có thể là nó dẫn đến sự thất bại của chương trình này. Và ở trong để xác định CCP thì chúng ta có thể xác định đánh số, cách đánh số liên tục với CCP thì là đánh số từ số 1 tới số 2 đến số 3, rồi có thể đánh số phân loại theo từng mối nguy. Ví dụ CCP của cái B1, những cái CCP khác nhau từng loại mối nguy, thì mối nguy vật lý, mối nguy hóa học, mối nguy sinh học thì chúng ta đánh số khác nhau, và có thể là đánh số nhờ những cái tùy theo công đoạn chế biến, thì CCP ở công đoạn nướng, CCP ở công đoạn đóng gói hay CCP ở công đoạn làm lạnh. Thì số lượng CCP ở trong một cái kế hoạch sản xuất thì nó sẽ phụ thuộc vào sản phẩm và phụ thuộc vào quá trình chế biến. Thông thường là nếu mà ít CCP quá thì có thể là người ta cái quy trình nó sẽ không đủ hiệu quả để kiểm soát được những cái mối nguy an toàn thực phẩm. Nhưng mà khi mà quá nhiều CCP thì cái nguồn lực về nó sẽ bị phân tán ra, và nó sẽ nhiều khi nó sẽ làm kế hoạch hay CCP bị loãng, nó làm cho nó sẽ không có nhà máy sẽ không có đủ cái nhân lực hay là nguồn lực, những cái gọi là cái sự đầu tư để có thể kiểm soát tốt được cái quá trình. Và nhưng mà thông thường là các cơ sở thì có cái khuynh hướng là xác định là CCP nhiều hơn là CCP ít, nghĩa là còn nhiều hơn còn là bỏ sót, đúng không bà? Chẳng thà là chúng ta kiểm tra nhiều mà còn hơn là chúng ta bỏ sót. Nhưng mà thật ra nếu mà cái gì cũng quan trọng hết thì không còn cái gì là quan trọng. Đó là một cái lý do là có một số nhà máy là điểm nào cũng trở thành CCP hết, nhưng cuối cùng nếu mà áp dụng vậy thì không có điểm nào là CCP cả. Thì chúng ta kết thúc một phần về xác định cái mối nguy.